tay thầy nghe anh ơi tin. Hôm nay những người không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kể từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một hôm Khổng Tử đi trên đường thì trên đường đó có một em bé đang ngồi chơi trò chơi là xây, dùng cát với đất xây các cái thành vách trong nhỏ, mô hình nhỏ, và ngồi chơi giữa đường như thế. Thì Khổng Tử đi qua thì buộc phải nói với em bé là tránh qua một chỗ để mà ông có thể đi. Thì em bé mới nói, bây giờ xe tránh thành hay là thành tránh xe? Thì rõ ràng là xe phải tránh thành, bởi em bé đang xây cái thành vách của nó ở giữa đường. Thì Khổng Tử nói xe phải tránh thành, nhưng mà đây là cái đồ chơi mà con, nó không, đấy là thành của con. Nhưng xong thì đứa bé nó cũng chấp nhận. Bây giờ cháu hỏi ông một câu, ông trả lời được thì cháu cho ông qua. Thế thì Khổng Tử mới nói với đứa bé là cháu có thể hỏi. Thế cho cháu hỏi là cái lông mi mắt của ông nó có bao nhiêu? Thì Khổng Tử nói, cháu ơi, cháu hỏi câu này khó quá, ông không thể trả lời được. Thì cháu nhỏ mới nói, là đứa bé mới nói, thế những sự trước mắt ông không trả lời được, thì ông bàn luận chuyện thiên hạ, chuyện trên trời dưới đất để làm gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, lắm lúc có những nhiều chuyện trong thế giới con người của chúng ta, cụ thể trước mắt chúng ta cũng không nắm bắt được. Thường thì chúng ta vẫn suy luận, vẫn tìm hiểu, vẫn tranh luận với nhau, rồi đưa ra trong cuộc sống của chúng ta những chuyện gì thuộc về đất này. Cho nên dân Do Thái cũng vậy mà thôi, họ không thể có những cái nhìn xuyên thấu những mầu nhiệm của Thiên Chúa, những việc Thiên Chúa làm. Cho nên họ từ khước Chúa Giêsu. Đối với họ, Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Ngài ra, không có một Thiên Chúa nào khác. Cho nên việc Chúa Giêsu nhập thể làm người và tự xưng là con Thiên Chúa, đối với họ là một điều mà họ không chấp nhận được, vì lý trí của họ chưa có thể đạt tới những điều đó. Cái thứ hai, đối với họ, đấng cứu thế, đấng thiên sai phải là một đấng mạnh mẽ, một đấng có thể lãnh đạo họ giải phóng dân tộc Do Thái của họ, đưa họ trở về cái thời vàng son, của thời vua David, chứ không phải một đấng cứu thế đến khiêm nhường rồi bị người ta sỉ nhục và giết chết trên thập giá. Đối với họ, họ không chấp nhận và họ không hiểu, vì họ không hiểu kế hoạch và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tại sao Chúa phải làm thế? Cho nên họ đã từ khước Chúa Giêsu. Họ từ khước đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, và ngay cả khi Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ đi rao giảng, họ cũng đã từ khước. Họ đã cấm, họ đã không cho các môn đệ của Ngài ra đi rao giảng về Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh. Nhưng các tông đồ trong bài đọc 1 đã xác định là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Các ngài trước đây là những con người yếu hèn, sợ chết. Những con người cũng có những quan niệm như những người Do Thái. Các ngài theo Chúa vẫn để tìm kiếm lợi lộc, chức quyền và sợ chết. Nhưng sau khi Chúa Thánh Thần phục, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ngài đã thâm hiểu lời của Chúa, những mầu nhiệm của Thiên Chúa, những thực tại nước trời. Các ngài chấp nhận ra đi rao giảng, sẵn sàng bị bắt bớ, bị nhốt tù, bị đánh đòn. Thế nhưng thả ra các ngài vẫn đi rao giảng. Để chúng ta thấy các ngài chiến đấu vì nước trời, vì những thực tại trên trời. Trong mùa phục sinh này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu được những mầu nhiệm của Chúa, để rồi chúng ta sống một cuộc sống giống như các thánh tông đồ đã trải qua, đã kinh qua, đã bước qua từ những con người đam mê lợi lộc và sợ chết sang những con người đam mê những thực tại nước trời và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho lời của Chúa. Trong tinh thần ấy, chúng ta dâng thánh lễ này.
Lời người vô về những khi sầu đau, đường dài muôn ngàn.